Trong cái phần hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một chút xíu về cái bài học mà khơi nguồn lực trong cái chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc sức khỏe tâm lý nó như thế nào. Trong cái câu chuyện, trong cái hành trình mà khoảng 18 năm, hơn 18 năm làm việc trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý á, thì các anh chị biết không, tôi gặp rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau và ở những mỗi cái lứa tuổi khác nhau, và mang đến cho tôi những cái câu chuyện và nó làm cho tôi rất là suy tư, rất là trăn trở. Thì ở đây tôi kể cho các anh chị nghe một cái câu chuyện như thế này. Cái câu chuyện về về bạn bạn Yên ha. Thì bạn Yên chia sẻ rằng là khi mà bạn chia tay người yêu á, thì bạn rất là băn khoăn, bạn cực kỳ lo lắng, bạn cảm giác như là mình bị bỏ rơi á, và bạn đặt cho mình những cái câu hỏi, cho chính bản thân bạn những câu hỏi. Thì bạn Yên mới chia sẻ, đặt câu hỏi chính bản thân của mình á, là sao người ấy lại bỏ em đi, chắc là em không còn giàu nữa, giờ đây em không còn gì ngoài xác thân xơ xác này, nhà thì không, vợ thì con cũng không, bạn bè đã rũ bỏ khi em không còn giá trị lợi dụng, đời này thật là phũ phàng, em thật sự là đồ bỏ đi. Hay là cái câu chuyện của bạn Lành này, thì bạn chia sẻ như thế này là em thấy mình không có gì hết. Cô ơi, em không có bạn, em không có tài năng, em không có sắc đẹp, em không có ai để tâm sự, em không biết lái xe, em cũng không biết giao tiếp, em cũng không làm bài được, em thất bại quá. Cuộc đời này còn có ý nghĩa gì đâu cô, sao mà em vô dụng quá, em cảm thấy cô đơn quá, buồn quá, mấy tháng nay em cứ không làm gì được cả, không suy nghĩ gì được cả. Các bạn thấy rồi đó, nếu mà khi mình nghe cái câu chuyện của bạn Yên và Lành phải không ạ, thì mình cảm thấy thật sự rằng là không có gì hết. Thật sự nếu mà không có gì hết như vậy thì đau khổ biết chừng nào. Và có thể khi nghe cái câu chuyện như vậy, chính bạn cũng cảm thấy bế tắc phải không bạn? Và bạn cũng thấy thật sự bất lực, không biết hỗ trợ cho hai bạn này như thế nào. Trong khi hai cái góc nhìn của cả bạn Yên và bạn Lành á, thì chỉ hướng đến những cái gì mà nó tiêu cực, những cái gì thiếu hụt, và có cả cái sự sợ hãi, lạc lõng, buồn, cô đơn, bất an nữa. Thì nếu mà chỉ nghĩ như vậy thì thật sự bản thân tôi cũng cảm giác bế tắc. Mình không biết giúp gì cho bạn đó đây, mình không biết làm thế nào đây. Tuy nhiên nó cũng có một cái hướng góc nhìn khác nữa. Ngoài những cái điều đó ra thì ở bạn có gì nữa hay không? Bạn có những cái nguồn lực nào khác không? Bạn có những cái nội lực gì? Cái điều gì tạo nên bạn của ngày hôm nay? Những cái tiềm năng nào của bạn? Những cái điều gì mà bạn có thể làm được? Bạn đã làm gì cho cái hành trình chữa lành của bạn? Bạn đã làm gì để có thể sống sót? Bạn đã làm gì để đạt được những cái điều nào đó trong cuộc sống của mình? Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng là nó cũng tương tự như vậy á. Nếu như một khi đó mà mình không có nhìn thấy được mình có gì, tiềm năng gì, nguồn lực gì, cái khả năng gì của mình á, thì thật sự nó dẫn đến một cái tình trạng càng cảm thấy bất lực hơn. Tuy nhiên cuộc sống nó là những cái gì ạ? Nó không chỉ là con đường một chiều, mà nó có những cái con đường hai chiều nữa. Và vì vậy mà chúng ta càng tìm hiểu có những cái góc nhìn nào khác, những hướng đi nào khác, những cái điều nào khác, những nguồn lực gì, yếu tố bảo vệ gì, những gì mà bạn đó có thể kiểm soát được, những cái gì nó nằm trong tầm kiểm soát của bạn, những gì ngoài tầm kiểm soát của mình có khả năng làm được cái điều gì. Thì những cái điều nhỏ nhỏ như vậy đó, nó cũng sẽ giúp cho mình cảm nhận được, nhận ra được những cái nguồn lực, những cái điều khác. Bởi vì sao ạ? Ai cũng có những cái tài năng của mình, cũng có những cái nguồn lực của mình, cũng có những cái điều tốt đẹp nào đó, mà chỉ bởi vì trong những lúc này, những lúc đau khổ này, nó bị lu mờ đi, nó làm chúng ta mệt mỏi và chúng ta chưa có nhận ra nó. Cho nên cái bài học về cái sự khơi nguồn lực á, trong cái quá trình chăm sóc sức khỏe tâm thân á, tâm thần nó rất là quan trọng các anh chị ạ. Và điều đó nó làm cho tôi trong cái hành trình đi tìm kiếm cái nguồn lực, cái năng lực hồi phục cho một người á, thì tôi thật sự có rất là nhiều những câu hỏi. Và cái đầu tiên mà tôi muốn hỏi, muốn tìm đến đó chính là gì ạ? Là bạn mong đợi điều gì? Bạn muốn cái gì? Và trong cái muốn đó, cái mà bạn có thể thực hiện là gì? Bạn đang mắc kẹt ở đâu và bạn đang vùng vẫy, bạn đang muốn thoát ra nó như thế nào? Có lẽ là khi mà bạn nghe tôi hỏi như vậy, có lẽ là các bạn cũng có sự tò mò, phải không ạ? Vì ở đây tôi cảm nhận được rằng cái việc mà chúng ta nghĩ, chúng ta hỏi, chúng ta nghe, chúng ta khám phá, chúng ta gợi ra những cái điểm mạnh, những cái điểm khỏe, những cái nguồn lực á, tiềm lực của mỗi người á, thì nó giúp gia tăng cái niềm hy vọng, cái sự lạc quan, cái tin tưởng, cái ý chí để đối phó với thử thách. Vì có một câu nói như thế này nè: những gì không giết bạn thì sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Và đó chính là cái hướng để tìm đến cái năng lực hồi phục. Nó làm cho chúng ta kiên cường hơn, đối diện với những cái khó khăn, những cái thử thách. Thật sự thì nói tới tới đây rồi thì có một số anh chị, một số bạn sẽ tò mò, phải không ạ? Không biết là có cái công cụ gì, có cái gì mà cô Tâm được, mà mình đề cập tới cái hướng tiếp cận này. Và cũng mất rất là nhiều năm, nhiều thời gian để đây tôi đi tìm hiểu, ngồi những cái lý thuyết tâm lý thì nó còn những cái lý thuyết nào khác hay không, còn những cái gì khác để mình có thể đi hay không. Thì cái sự kiên nhẫn của các bạn, cái sự tò mò của các bạn, nó cũng là một trong những cái động lực để cho tôi có thể mạnh mẽ để chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm của tôi, những cái bài học mà tôi rút ra được trong cái tiến trình này. Thì nó có một cái khái niệm, đó là khi chúng ta phát triển cộng đồng á, trong đó có cái cộng đồng và chăm sóc sức khỏe tâm lý nữa đó, thì chúng ta hướng đến những cái gì ạ? Hướng đến những cái nguồn lực và những cái tiềm năng và những cái tài sản mà một ai đó có. Thì cái tài sản, cái nguồn lực đầu tiên mà chúng ta hướng đến đó, chúng ta có thể tìm thấy được đó, đó chính là những cái gì mà ở xung quanh bạn, những cái gì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn không biết có nhớ cái câu đồng dao cho tôi đi cày thở nhỏ các bạn hay ngâm nga không ạ? Có một số bạn thì có thể là chưa bao giờ ngâm nga cả, nhưng có một số bạn thì biết rồi, thì tôi muốn chia sẻ lại cái phần ngâm nga này một chút xíu lúc còn nhỏ, cái bài đồng dao còn nhỏ nè. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp, lấy ông nắng lên cho trẻ con chơi, cho già bắt rận, cho tôi đi cày. Thì cái tài sản, cái nguồn lực ở đây, nó tất cả là những gì nó liên quan tới gì? Cơm, rồi bếp, rồi trò chơi, rồi cày, rồi nước uống. Tất cả những cái đó đều là những cái nguồn lực. Tất cả đều là những cái nguồn lực cả. Thì cái nguồn lực nó bao gồm cái gì các anh chị? Thứ nhất là về con người, về cái tài sản thiên nhiên, về vật chất, về tài chính, về văn hóa, về tài sản xã hội, về con người nữa. Và trong mỗi con người thì mỗi người đều có những cái nguồn lực, phải không ạ? Thì trước khi nói về được nguồn lực của một con người, thì không biết là các anh chị, các bạn nghe, các bạn có yêu thơ hay không? Thì nó có một cái bài thơ cũng rất là hay, Nhà em ở lưng đồi của Lê Tự Minh á, thì tôi cũng muốn chia sẻ luôn với các anh bạn, các anh chị và các bạn. Thì nhà em ở lưng đồi, nhà em ở lưng đồi, nơi chim rừng thánh thoát, bầu trời xanh dịu ngọt, gió tràn về mênh mang. Nhà em giữa nắng vàng, con suối tràn bề đá, hương rừng thơm mùa hạ, đường chiều về quanh co. Nhà em ở lưng đồi, mẹ cười bên nương ngô, mừng năm nay được mùa, theo tiếng kèn xuống phố. Nhà em ở nơi đó, theo cha bẫy gà rừng, cùng lũ bạn tới trường, tuổi thơ xanh vời vợi. Nhà em ở nơi đó, hoa nở trắng cánh rừng, bầy ong theo mùi hương về bên kia khe núi. Nhà em ở nơi đó, chập chờn những giấc mơ, nơi dâng trào thương nhớ em về nơi lưng đồi. Tác giả Lê Tự Minh. Thì khi mà nghe cái bài này, có thể có một số các anh chị sẽ vội là không biết là cô Minh Tâm này có thể chia sẻ đến bao nhiêu, nhưng ít nhất là trong cái phần này các bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều những cái nguồn lực. Nó và trong cái bài Nhà Em Ở Lưng Đồi á, đặc biệt là những anh chị, những bạn nào mà sống ở những cái vùng rễu cao, những vùng cao nguyên, những vùng rừng núi, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái gì ạ? Những cái nguồn lực về thiên nhiên như thế nào, về văn hóa, về xã hội của con người ra sao, những đồi cỏ, những cánh rừng, những cánh hoa, những con chim, con ong, những con đường nhỏ quanh co làng, rồi những nương ngô nữa, rồi những ngày hội được mùa. Không biết là còn các anh chị, các bạn thì sao ạ? Các bạn có những cái bài nào, những cái bài thơ nào để có thể nói về những cái nguồn lực, những cái tài sản thiên nhiên không ạ? Thì những cái nguồn lực, những cái tài sản này nó thật không khó phát hiện phải không anh chị? Nó diễn ra ở xung quanh ta. Và khi mà mình lưu ý nó, mình nhìn nó, mình tìm kiếm thì sao ạ? Thì mình sẽ nhìn thấy, mình sẽ cảm nhận rõ hơn nó và có thể vận dụng được nó trong cái chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình đó. Và đặc biệt là những anh chị làm trong cái lĩnh vực mà chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong cái sức khỏe của người già, của người lớn tuổi, hay là chăm sóc của thanh thiếu niên. Thì một anh chị đồng nghiệp của tôi, một bác sĩ, đó là bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn. Anh là bác sĩ nội thần kinh và cũng là một cái nhà tâm lý nữa. Anh đã chia sẻ những cái nguồn lực của mình trong cái nỗ lực như thế này đây. Thì cái bài thơ nó được tóm tắt như sau. Thì khi mà tìm kiếm nguồn lực á, thì đứng dưới cái góc nhìn của một bác sĩ thì anh chia sẻ như thế nào? Thì trước hết đó là tìm cái kỹ năng cá nhân. Thì kỹ năng cá nhân nó xếp thành ba loại: não, tim và tay chân. Thì đó chính là tài nguyên con người. Thì chúng ta khơi dậy những cái chuyện thành công từ trong mỗi cộng đồng, cùng chung ngồi suy ngẫm, nhân lên cho số đông. Hãy dùng lời tích cực kích thích niềm tự hào, hướng mục tiêu thanh cao vào nhân tâm tiềm thức. Vẽ sơ đồ tổ chức, xem liên quan xa gần, để có lúc ta cần, khỏi tìm lâu cho cực. Qua lắc các cộng đồng, đâu rừng rậm núi sông, đất nước chua mặn ngọt, nguồn tài nguyên mênh mông. Và từ đó chúng ta chọn vấn đề ưu tiên, dân tham gia tích cực, phát huy 6 nguồn lực phù hợp cho từng miền. Con người đặt lên trên, văn hóa lấy làm nền, các quan hệ xã hội, vật chất, tiền, tài nguyên. Đừng phiền bao khốn khó, đừng lo vấn đề cần, xem những gì đang có, tiềm tàng ở trong dân. Vẽ cộng đồng ra giấy, ghi địa chỉ cần tìm, lý do chọn nơi ấy, chức năng cần xét thêm. Xoay thật khéo đồng tiền, chạy trong lòng xô thủng, đầu tư sao cho đúng, người người cùng giàu lên. Cố tìm thì sẽ thấy, cộng đồng ta rất giàu, nên lập kế hoạch kỹ, bây giờ và mai sau. Rồi trao bộ công cụ, sẽ khoan được sức dân, giọt mực loan trong nước, viên phấn hồng dần tan, giúp người dân ý thức, làm chủ cuộc đời mình. Mỗi cá nhân góp sức, cộng đồng sẽ tiến lên, đem ân tình nhóm lửa, sưởi ấm chung cộng đồng, trải thương yêu mênh mông, muôn đời sau còn nhớ. Thì không biết là sau khi mà nghe cái bài thơ này á, thì các anh chị cảm nhận như thế nào ạ? Và đây là bài thơ thứ hai về trong cái việc khám phá nguồn lực. Thì tôi không biết là các anh chị có cái cảm nhận như thế nào, nhưng đối với tôi, trong những bài thơ, từ cái bài Đồng Dao cho đến cái bài Nhà Em Ở Lưng Đồi, đến cái bài về các cái nguồn lực, thì tôi cảm nhận rất là rõ 6 cái nguồn lực mà ở đây nó được nêu rõ là tài sản, con người, tài chính, tài sản, nguồn lực thiên nhiên, nguồn lực văn hóa. Và đối với tôi thì không biết các bạn là sao, với tôi thì con người là quan trọng nhất. Cho nên cái nguồn lực về con người nó có cái gì ạ? Đôi bàn tay, trái tim, và khối óc. Tất cả đó đều là những cái nguồn lực cả. Và mỗi cá nhân của chúng ta, mỗi con người chúng ta thì nó đóng một cái vai trò hết sức cái quan trọng nữa trong cái tiến trình mà khám phá, kết nối và phát triển các cái nguồn lực còn lại nữa. Và như vậy khi mà tôi chia sẻ đến đây, cũng có thể là có một số anh chị, một số bạn tò mò, không biết nói nãy giờ thì không biết là làm thế nào để một cái người làm tâm lý, tham vấn tâm lý có thể đưa cái hướng phát triển dựa vào nội lực và tiềm năng như thế này cho trong từng cái mảng tham vấn và mảng cá nhân của một người. Thì ở đây nó, cái triết lý nó rất là đơn giản. Thì khi mà cái triết lý của cái nguồn lực á, thì sao ạ? Khi mà mình nhìn nhận, có một cái Thomas Merton đã có nói như thế này nè. Thì khi chúng ta nhìn một cái vẻ mặt bên ngoài á, thì nó bao giờ cũng vậy, nó có một cái sự toàn vẹn ẩn giấu bên trong. Tất cả những gì mà chúng ta thấy được là những gì chúng ta thấy được ở bên ngoài, nhưng thật sự nó có những cái sự toàn vẹn ẩn giấu bên trong của một con người nào đó. Cho nên khi khám phá, khi nghe một cái câu chuyện của một con người, những cái sự đau khổ, những cái khó khăn của họ, thì cái bài học về khơi nguồn lực nó dạy tôi rằng là có những cái cách khác, có những cái cách nghĩ, có những cái suy nghĩ, những cái gì đó nó ẩn giấu bên trong con người này. Những cái điều mà chúng ta nghe thấy, nhìn thấy nó chỉ là một phần thôi, nó còn nhiều phần ở trong con người này nữa. Cho nên khi mà tìm kiếm, huy động cái nguồn lực đó, thì tôi đã sử dụng những một số cái triết lý sau đây. Cái đầu tiên đó, chúng ta là tôi khơi cái gì, khởi động cái tinh thần làm việc và xây dựng cái sự tương tác, cái mối quan hệ tương tác tham vấn nó trên tinh thần tin tưởng và cái thái độ lạc quan và cái niềm hy vọng, cái tin tưởng rằng người này sẽ vượt qua được, và đồng thời giúp cho cái người mà tôi làm việc cùng có thể khám phá cái nguồn lực, cái tài nguyên tinh thần trong chính con người họ, xung quanh họ, và vận dụng nó từ những cái gì mà họ đã học hỏi được, họ có được, để từ đó phục vụ cho chính họ. Tôi sẽ bắt đầu từ những gì mà họ có nhiều hơn, trong đó có thể là bắt đầu những cái sự có và sự đau khổ đó. Thì trong những cái câu chuyện đó, mình mới hiểu được rằng là những cái gì mà nó ở bên ngoài, mình nhìn thấy, cảm thấy, nó chỉ là bề ngoài thôi, chỉ là một phần thôi, mà thật ra nó còn có những điều khác nữa. Và tôi cũng hiểu được rằng đó là một cái quá trình thay đổi, là cái quá trình để chúng ta nhận diện những cái chuyện gì đang xảy ra, và chúng ta có thể khơi gợi và phát huy những cái điểm mạnh, những cái năng lực và những cái câu chuyện thành công trước đây, và những cái gì đã vốn có để bắt đầu cho một cái sự thay đổi. Và một trong những cái không biết là các anh chị muốn nghe không, thì tôi cũng sẽ chia sẻ thêm một chút xíu một cái câu chuyện thôi. Thì ở đây, dưới đây là một cái câu chuyện. Thì tôi hỏi như thế này là, ví dụ như bạn An, thì tôi có hỏi như thế này là: điều gì mang em đến đây hôm nay? Thì An trả lời: dạ em cũng không biết nữa, em bế tắc quá, em muốn tìm một lối thoát, không thể nào cứ để mình lạc lối mãi như thế được. Em đến đây bằng gì ạ? Dạ em đi xe Grab ạ. Làm sao em biết tôi mà em đến đây để đăng ký cái chương trình của mình? Dạ em đọc trên mạng và bạn em cũng giới thiệu đến gặp cô. Và các bạn biết không, trong một số trao đổi á, thì tôi nhận ra rằng bạn An có cái mong muốn giải quyết khó khăn của mình, chính vì vậy mà bạn tìm đến tôi. Và bạn cũng biết cách tự chăm sóc mình nữa, bạn cũng biết cách hỏi đường, bạn cũng biết cách tìm kiếm cái sự giúp đỡ, bạn cũng biết hỏi xe để xe đưa đến đây. Và đó chính là gì ạ? Những cái nguồn lực, những cái khả năng, là những cái tài sản đầu tiên mà bạn đã có. Đó là những cái kỹ năng tay chân, tất cả những kỹ năng mà bạn đó có. Và trong cái cách thứ hai, trong cái sự tiếp cận của tôi đó nữa là cái gì, cái nguồn lực của trái tim. Thì tôi cũng dựa vào cái nguyên tắc là gì ạ? Là dựa vào cái nỗ lực và cái tiềm năng. Thì cái tiêu chí của cái phần này cho biết rằng là mọi người đều có cái tài năng hoặc cái khả năng riêng. Và cái điều đó, và họ đều có thể đóng góp và muốn đóng góp cho cái sự phát triển của cộng đồng. Thì ở đây trong cái bạn An, tôi thấy bạn có một cái trái tim rất là nhạy cảm, bạn biết yêu thương động vật, bạn rất là tốt bụng và bạn muốn đóng góp một cái phần công nhỏ bé của mình trong cái việc là giúp đỡ những cái con vật bị bỏ rơi. Thì cái sự nhạy cảm, cái lòng trắc ẩn những cái mảnh đời bất hạnh đó đó với những người khó khăn hơn mình á, đó chính là một nguồn lực nữa, đó là một cái tài nguyên tinh thần nữa. Và khi được khơi gợi, khi được ứng dụng, khi được phát triển thì cái nguồn lực này nó là những cái điểm bật, nó là những cái công cụ để xoa dịu, để chữa lành những cái nỗi đau tinh thần trong bạn. Và nó giúp bạn hồi phục nhanh hơn. Không chỉ hồi phục mà nó còn phát triển cái năng lực cá nhân nữa. Thì ở đây tôi muốn nói rằng cái trái tim nhạy cảm, cái tình thương, cái sự tử tế và lòng trắc ẩn dành cho động vật, cho người khác, đó cũng chính là những cái tài sản, là nguồn lực bên trong, là tài nguyên tinh thần của mỗi con người nữa. Và những cái khả năng học hỏi, cái khả năng thực hành, cái khả năng mà hướng dẫn, chia sẻ lại cho người khác á, đó cũng chính là cái năng lực, là nguồn cái tài nguyên quý giá. Như vậy khi mà chúng ta nghe lại hai cái câu chuyện lúc nãy với là những cái hướng tiếp cận về nguồn lực thì các bạn thấy sao ạ? Những bạn này có rất là nhiều những cái nguồn lực. Nguồn lực về kỹ năng, về trái tim, nguồn lực về khối óc, nguồn lực về trái tim và lòng trắc ẩn, sự yêu thương, sự nhạy cảm, tử tế. Đó chính là tài sản, đó là toàn bộ là nguồn lực hết các bạn ạ. Và các bạn biết không, thì thật sự tôi đã được nhiều, rất là nhiều từ những cái bài học về cái huy động cái nguồn lực và tiềm năng.